Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio sáng thứ Hai ngày 30 tháng 4 năm 2018 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi tường trình xuất hiện lời kêu gọi chính quyền Việt Nam thay đổi thể chế vào dịp 30 tháng 4. Tường trình Đô đốc Mỹ nói Trung Quốc có khả năng thâu tóm Biển Đông. Tường trình Trung Quốc vượt Mỹ trở thành thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam. Phóng sự Bảo tàng người Mỹ gốc châu Phi ở thủ đô Washington. Sau đó là bài học tiếng Anh thành ngữ Mỹ thông dụng. Mời quý vị cùng theo dõi.
Các hội đoàn trong và ngoài nước vừa đưa ra lời kêu gọi Việt Nam loại bỏ chế độ cộng sản độc tài, đồng thời lên tiếng cổ súy cho dân chủ và tôn trọng nhân quyền nhân dịp đánh dấu 43 năm ngày chiến tranh Việt Nam chấm dứt 30 tháng 4 năm 1975. Từ thủ đô Washington của Hoa Kỳ, ông Đoàn Hữu Định, cựu chủ tịch cộng đồng Việt Nam tại vùng Hoa Thịnh Đốn, một trong những người ký tên vào thư kêu gọi cho VOA biết.
Nếu trường hợp mà 43 năm qua mà không thấy có một sự thay đổi nào đó thì cái tốt nhất thể đó là nên có một cái gọi là một cái sự thay đổi về vấn đề cái thể chế cũng như cái thay đổi để cho cái người dân có quyền bỏ phiếu, người dân có quyền mà đưa lên những cái chuyện gì mà chính đáng của họ đòi hỏi, đó là phải được tôn trọng và phải được thi hành. Đó là những cái mà ít nhất là người dân phải có, mà tới giờ phút này đó là những cái người mà khi mà có đưa lên cái tiếng nói hay là đòi hỏi cái gì đó là bắt nhốt cả.
Bức thư được hơn 18 hội đoàn đồng ký tên, có đoạn viết: Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam hãy ý thức quyền lợi và tương lai của đất nước, đáp ứng nguyện vọng của dân tộc, từ bỏ tư tưởng giáo điều độc tôn, chấp nhận một thể chế dân chủ, tôn trọng nhân quyền và các quyền tự do căn bản của người dân, đặc biệt là tự do tôn giáo, tự do tư tưởng, tự do ngôn luận, tự do bầu cử. Mục sư Nguyễn Công Chính hiện đang sống lưu vong cùng gia đình ở tiểu bang California, người từng bị chính quyền Việt Nam giam cầm nhiều năm, nói dưới VOA rằng Ủy ban chống văn hóa tôn giáo vận Cộng sản Việt Nam do ông làm chủ tịch muốn nhân dịp này lên tiếng để Hà Nội loại bỏ chế độ độc tài đảng trị.
Chúng ta nhớ đến cái ngày 30 tháng 4 là cái ngày đau buồn nhất trong lịch sử của dân tộc Việt Nam. Có thể là một chút ưu tư nào đó để mà chúng ta cầu nguyện cho mẹ Việt Nam, cầu nguyện cho dân tộc Việt Nam, nhất là trong giai đoạn hiện nay với những cái nỗi đau thương, những cái cảnh đàn áp, rồi cái cảnh môi trường bị đầu độc, cả một dân tộc bị đầu độc, rồi cái nền văn hóa là bị mất đi, rồi cái lịch sử thì bị điêu tàn, rồi tôn giáo bị đàn áp, nhân quyền bị chà đạp, và người dân đang sống trong cảnh khổ và cái sự đàn áp của Cộng sản mỗi ngày càng gia tăng.
Sau 43 năm, kể từ ngày 30 tháng 4 năm 1975, Việt Nam vẫn là một trong vài quốc gia còn theo chế độ Cộng sản lỗi thời, độc tài toàn trị, tước bỏ các quyền tự do căn bản của người dân, bức thư nhấn mạnh. Từ Huế, Linh Mục Phan Văn Lợi chia sẻ cảm nhận của ông về tình hình đất nước sau 43 năm.
Sau 43 năm thì thấy là chế độ Cộng sản này là hoàn toàn là một chế độ là thất bại về các mặt kinh tế, chính trị, xã hội, môi trường, giáo dục. Cái người Cộng sản là họ chỉ biết một cái điều quan trọng là họ đánh chiếm và giữ quyền lực. Còn về chuyện mà xây dựng đất nước, phát triển đất nước thì qua 43 năm rồi là người ta không thấy cái điều đó. Người ta thấy bây giờ là đất nước lụng bại. Cái phương diện chính trị thì nhà cầm quyền độc đảng, cho nên là trấn áp tất cả mọi tiếng nói, kể cả những người có thiện chí muốn xây dựng đất nước. Từ ngay sau 75 và cho tới bây giờ vẫn tiếp tục giam tất cả những người mà họ cho rằng là nguy hiểm cho cái chế độ này. Cái giới trẻ bây giờ là bị cái nền giáo dục đó đấu độc, làm cho không còn có những cái lý thuyết tốt đẹp, cũng như là không còn có những cái sự thấu thật kiến thức ngang tầm của nhân loại.
Ngoài lời kêu gọi ngưng đàn áp và tôn trọng nhân quyền, bức thư còn đưa ra lời thỉnh nguyện toàn dân Việt Nam trong và ngoài nước hãy cùng nhau liên kết tạo dựng nội lực dân tộc. Hôm 27 tháng 4, Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV đăng bài viết của Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhân dịp kỷ niệm 43 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, trong đó nhấn mạnh, chúng ta vô cùng tự hào nhìn lại bước đường đấu tranh cách mạng lâu dài và oanh liệt mà nhân dân ta đã vượt qua dưới sự lãnh đạo của Đảng. Người đứng đầu nhà nước Việt Nam nói thêm rằng, thắng lợi ngày 30 tháng 4 mãi mãi khắc ghi trong lịch sử dân tộc và vẫn luôn là tài sản vô giá. Nhân dịp này, ông Trần Đại Quang kêu gọi toàn dân củng cố, tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng, nhà nước với nhân dân để vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.
Đô đốc Mỹ nói Trung Quốc có khả năng thâu tóm Biển Đông. Một đô đốc được đề cử vào vị trí tư lệnh hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ mới nói với các nhà lập pháp nước này rằng Trung Quốc hiện đủ mạnh để có thể thâu tóm Biển Đông và chỉ có một cuộc xung đột vũ trang mới có thể ngăn chặn điều này. Trong tuyên bố bằng văn bản gửi tới Ủy ban Quân vụ Thượng viện Hoa Kỳ nhân buổi điều trần hôm 17 tháng 4, đô đốc Philip Davidson nhận xét rằng việc Trung Quốc mở rộng sự hiện diện quân sự ở vùng biển tranh chấp với nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam, đã tạo cơ hội thống trị cho quân đội nước này ở Biển Đông. Ông Davidson viết rằng Trung Quốc bắt đầu phát triển các tiền đồn quân sự ở Biển Đông từ tháng 12 năm 2013, và từ đó đến nay nước này đã bồi đắp xây đảo nhân tạo, nơi chứa máy bay và các hệ thống phòng thủ. Các hành động này trái ngược hoàn toàn với khẳng định của Chủ tịch Tập Cận Bình năm 2015 tại Vườn Hồng, Nhà Trắng, rằng Bắc Kinh không có ý định quân sự hóa Biển Đông. Hiện nay, các căn cứ tiền tiêu này dường như đã hoàn tất. Điều chỉ còn thiếu là việc triển khai lực lượng. Ứng cử viên cho vị trí tư lệnh hạm đội Thái Bình Dương nhận xét. Quan chức hải quân cấp cao này nói thêm rằng, một khi chiếm đóng, Trung Quốc sẽ có thể mở rộng tầm ảnh hưởng hàng nghìn dặm về phía Nam, cũng như phô diễn sức mạnh sâu vào vùng châu Đại Dương. Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Hoa sẽ có thể sử dụng các căn cứ này để thách thức sự hiện diện của Mỹ ở khu vực, và bất kỳ lực lượng nào được triển khai tới các đảo sẽ dễ dàng lấn át các lực lượng quân sự của các nước cũng tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông. Đô đốc Davidson nhận định tiếp, nói một cách ngắn gọn, Trung Quốc giờ có khả năng kiểm soát Biển Đông trong mọi tình huống, trừ khi gây chiến với Mỹ. Ông Dinh Danh Di, một chuyên gia về quan hệ Việt Trung, từng nhiều lần nói với VOA Việt ngữ rằng Bắc Kinh sẽ không bao giờ từ bỏ tham vọng bành trướng hơn nữa, bá quyền hơn nữa ở Biển Đông. Liên quan tới vấn đề an ninh hàng hải, đề cử cho vị trí tư lệnh hạm đội Thái Bình Dương nói rằng Việt Nam có lẽ muốn phát triển khả năng của lực lượng tuần duyên, Việt Nam gọi là cảnh sát biển, thông qua việc chuyển giao các thiết bị mà tuần duyên Mỹ không dùng nữa. Ông cho rằng Hoa Kỳ không nên chỉ tập trung vào giúp đỡ các thiết bị, mà còn nên chú trọng vào sự bền vững như huấn luyện, cơ sở hạ tầng để tăng cường năng lực thực sự và củng cố quan hệ. Ngoài vấn đề Biển Đông và tăng cường năng lực hàng hải, cái tên Việt Nam còn được ông Davidson nhắc tới liên quan tới các biện pháp trừng phạt về vũ khí mà Mỹ có thể áp đặt lên Nga. Đạo luật chống các đối thủ của Mỹ thông qua trừng phạt, viết tắt là CATSA, bao gồm các biện pháp đối với các nước có giao dịch đáng kể với ngành tình báo và quốc phòng của Nga. Tin cho hay Moscow là một trong các đối tác truyền thống về vũ khí của Việt Nam. Hà Nội từng chi hàng tỷ đô la để tậu thiết bị quân sự của Nga. Khi được hỏi là CATSA ảnh hưởng ra sao tới quan hệ quân sự của Mỹ với Việt Nam, vị đô đốc nói rằng một ưu tiên chính đối với Hoa Kỳ và hạm đội Thái Bình Dương là tiếp tục phát triển quan hệ đồng minh và đối tác để tất cả mọi quốc gia hưởng lợi từ một môi trường đảm bảo an ninh, ổn định, thịnh vượng và hòa bình cho toàn khu vực. Ông nói thêm rằng hoạt động cũng như sự tham gia của Nga khắp vùng Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương tiếp tục tăng nhằm thúc đẩy các quyền lợi chiến lược của họ cũng như gây tổn hại tới các quyền lợi của Mỹ. Ngoài ra, theo đô đốc này, Moscow cũng tìm kiếm các cơ hội kinh tế để xuất khẩu năng lượng và vũ khí trong khu vực. CATSA sẽ gây quan ngại trong mối quan hệ quốc phòng của chúng ta ở khu vực Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương với các nước như Ấn Độ, Việt Nam và Indonesia. Nếu Hoa Kỳ quyết định trừng phạt các nước đối tác này vì mua thiết bị của Nga, quyết định này sẽ cản trở việc phát triển mối quan hệ đối tác với mỗi nước và khiến các đối tác tăng cường phụ thuộc vào Nga, ông Davidson nói. Nếu được chuẩn thuận, đô đốc Philip Davidson sẽ lên thay đô đốc Harry Harris sau khi ông này từ nhiệm để trở thành đề cử đại sứ Hoa Kỳ tại Australia. Theo báo chí quốc tế, ông Harris từng nhiều lần lên tiếng về Biển Đông, nhất là liên quan tới quyền tự do hàng hải ở vùng biển này, làm Trung Quốc phật lòng.
Trung Quốc vừa thay thế Mỹ để trở thành thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam và làm cho mong muốn thoát chung của quốc gia Đông Nam Á ngày càng khó khăn. Mỹ là nhà nhập khẩu hàng hóa lớn nhất của Việt Nam trong vòng 15 năm qua cho đến khi Trung Quốc chiếm lĩnh vị trí này vào năm ngoái, theo thống kê của Quỹ Tiền tệ Quốc tế được Bloomberg trích dẫn. Sự thay đổi này bắt đầu vào năm 2017 khi xuất khẩu của Việt Nam sang Trung Quốc tăng 33,5% so với năm trước đó, trong khi xuất khẩu của Mỹ chỉ tăng 20%, theo số liệu của Tổng cục Thống kê Việt Nam. Việt Nam dựa vào Mỹ để giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc, một nước láng giềng có nhiều ảnh hưởng đến Việt Nam trong nhiều mặt, bao gồm cả kinh tế và chính trị. Trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump có chủ trương hướng nội bằng việc theo đuổi chính sách bảo hộ thương mại mà ông gọi là nước Mỹ trên hết, Trung Quốc đã nổi lên để lấp đầy khoảng trống mà Mỹ để lại bằng cách tăng cường thương mại và đầu tư ở khu vực Đông Nam Á. Hai chuyên gia kinh tế Lê Đăng Doanh và Phạm Chí Dũng nhận định với VOA rằng chủ nghĩa bảo hộ của Tổng thống Trump là một yếu tố chính ảnh hưởng đến sự sụt giảm tầm ảnh hưởng về kinh tế thương mại đối với Việt Nam và tạo điều kiện cho Trung Quốc trở thành thị trường lớn nhất cho hàng xuất khẩu của Việt Nam.
Gần đây thì một số chính sách của Hoa Kỳ có tính chất bảo hộ nhiều hơn và vì vậy cho nên là có thể sẽ là dẫn đến một số những các cái khó khăn nhất định cho cái xuất khẩu của Việt Nam.
Ngay sau khi lên nhậm chức Tổng thống vào tháng 1 năm 2017, ông Trump lập tức rút Mỹ ra khỏi Hiệp định Đối tác Thương mại Xuyên Thái Bình Dương TPP, trong đó Việt Nam được cho là nước hưởng lợi nhiều nhất, mà theo ông nói để bảo vệ công ăn việc làm cho người Mỹ. Trong những tháng gần đây, vị Tổng thống này đã áp dụng tăng các mức thuế đối với nhiều mặt hàng như nhôm, thép, tôm và cá, là những mặt hàng mà Việt Nam xuất nhiều sang Mỹ. Ông Trump cũng đưa Việt Nam vào danh sách 16 nước có thể gây hại cho nền kinh tế Mỹ. Việt Nam đứng thứ 5 với mức thặng dư thương mại 38,3 tỷ đô la trong cán cân thương mại với Mỹ.
Nguyên tắc của Trump là công bằng và đối ứng trong cái kim ngạch xuất nhập khẩu với Việt Nam, buôn bán đối ứng với Việt Nam, công bằng và đối ứng. Và bây giờ có thể nói là thị trường của Mỹ đang đóng cửa dần đối với Việt Nam và đặt trước mắt là bây giờ nếu mà tăng cái thuế lên từ 200-300% đối với thép và nhôm và tăng gấp 4 lần đối với tôm và cá bơ sa, trước mắt là tôm ấy, thì có thể nói là thép, nhôm và cá bơ sa không còn cửa để vào thị trường Mỹ nữa.
Tiến sĩ kinh tế Phạm Chí Dũng cho rằng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam vào Mỹ năm 2018 sẽ giảm đáng kể so với năm 2017. Trong 2 tháng đầu năm nay, lượng xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang Mỹ đạt 6 tỷ đô la, trong khi sang Trung Quốc đạt 9,4 tỷ đô la, theo Tổng cục Thống kê. Việc Trung Quốc thay thế Mỹ trở thành thị trường có kim ngạch buôn bán lớn nhất với Việt Nam chẳng phải là điều hay ho, theo tiến sĩ Phạm Chí Dũng, cũng là một nhà báo độc lập. Theo phân tích của vị tiến sĩ này, trong 1/4 thập kỷ qua, Việt Nam mỗi năm nhập siêu từ Trung Quốc khoảng 50 tỷ đô la, gồm cả hàng tiểu ngạch. Và mức nhập siêu sẽ lớn nữa khi nước láng giềng phương Bắc trở thành thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam.
Việt Nam đã phụ thuộc vào Trung Quốc từ lâu rồi và Việt Nam sẽ phụ thuộc nặng nề vào Trung Quốc ở nhiều mặt hàng hơn nữa.
Bloomberg cảnh báo với kim ngạch xuất khẩu gần tương đương 100% tổng sản phẩm quốc nội trong năm 2017, việc quá phụ thuộc vào một thị trường xuất khẩu có thể đặt ra rủi ro cho kinh tế Việt Nam. Điều này đặc biệt nguy hiểm khi thị trường đó là Trung Quốc. Tiến sĩ Dũng nói,
với cái vai trò tư thế của một nước lớn thì cái chuyện mà cái buôn bán, kim ngạch buôn bán của Việt Nam không là cái gì so với con số 600 tỷ đô la một năm giữa Trung Quốc và Mỹ. Cho nên là Trung Quốc hoàn toàn có thể lấy cái vai trò tư thế nước lớn để áp đặt và khống chế hàng xuất khẩu của Việt Nam sang Trung Quốc.
Tiến sĩ Phạm Chí Dũng nêu một trong nhiều ví dụ cho thấy việc khống chế hàng xuất khẩu của Việt Nam sang Trung Quốc, đó là tình trạng dồn ứ của các xe tải chở trái cây qua cửa khẩu Móng Cái sang tiêu thụ ở Trung Quốc gần đây do việc đánh thuế hoặc một động tác gì đó về mặt hải quan của phía Trung Quốc. Việc Việt Nam gần đây phải 2 lần dừng các dự án thăm dò dầu khí với đối tác Repsol của Tây Ban Nha tại mỏ cá Rồng Đỏ trên Biển Đông dưới sức ép của Bắc Kinh, theo Tiến sĩ Dũng, cho thấy việc Trung Quốc có thể ảnh hưởng và khống chế Việt Nam.
Mà đã không có thiện chí trong cái vấn đề dầu khí thì nó là một cái chứng minh cho thấy là cái việc mà trong cái cán cân xuất nhập khẩu Việt Nam thì Trung Quốc nắm đằng chui.
Tiến sĩ Lê Đăng Doanh, cựu Viện trưởng Viện Quản lý Kinh tế Trung ương cũng có nhận định tương tự và cho rằng Việt Nam cần đa dạng hóa các thị trường xuất khẩu để tránh phụ thuộc vào các nhà nhập khẩu từ Trung Quốc. Người đứng đầu vụ chính sách thương mại đa biên của Bộ Công Thương, ông Lương Hoàng Thái cho Bloomberg biết, Việt Nam đang nhắm mục đích tăng cường xuất khẩu với các thị trường khác. Việt Nam cũng đang tìm cách tham gia vào các hiệp định thương mại tự do để tăng cường khả năng tiếp cận vào các thị trường mới nhằm giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc. Việt Nam là một trong 11 quốc gia tham gia Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP mới được ký kết hôm 8 tháng 3, trong khi vẫn theo đuổi Hiệp định Thương mại tự do với châu Âu EVFTA. Tuy nhiên, theo nhận định của nhiều nhà quan sát, việc xúc tiến EVFTA đã bị dừng lại do vấn đề nhân quyền của Việt Nam.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi phóng sự Bảo tàng người Mỹ gốc châu Phi ở thủ đô Washington.
Ngay trung tâm thủ đô Washington DC, Hoa Kỳ có một không gian trưng bày lúc nào cũng tấp nập du khách. Đó là khu bảo tàng về người Mỹ gốc Phi, giới thiệu tới du khách những thành công đặc biệt của người gốc Phi trong suốt chiều dài lịch sử nước Mỹ. Tới với không gian trưng bày này, du khách sẽ có cơ hội gặp lại những thần tượng thể thao một thời như Muhammad Ali, Tiger Woods, Michael Jordan, chị em nhà William, hay họ cũng có thể tìm hiểu về cuộc sống của những ngôi sao âm nhạc, ngôi sao Hollywood và truyền hình như Halle Berry, nữ diễn viên gốc Phi đầu tiên đoạt tượng vàng Oscar, nữ hoàng talk show truyền hình Oprah Winfrey. Du khách cũng có thể được xem lại những đoạn phim tài liệu hấp dẫn về cuộc đời của những ngôi sao nổi tiếng này. Bà Dana McGavy, du khách từ Los Angeles, California nói:
Tôi thấy đây là một không gian trưng bày thật tuyệt vời. Ở đây có tất cả những gì mà người Mỹ gốc Phi đã làm, đã thành công và đem lại những gì cho nước Mỹ ngày hôm nay.
Người Mỹ gốc Phi cũng đã hy sinh rất nhiều trong tất cả các cuộc chiến có sự tham gia của nước Mỹ, từ cuộc chiến giành độc lập cuối thế kỷ thứ 18 cho tới hai cuộc đại chiến thế giới, rồi chiến tranh Triều Tiên, Việt Nam và cho tới những cuộc chiến hiện nay tại khu vực Trung Đông. Người Mỹ gốc Phi còn tham gia vào hầu hết các công việc nặng nhọc và nhiều nguy hiểm trong suốt chiều dài lịch sử nước Mỹ như cứu hỏa, hầm mỏ, khai thác chế biến hào và nông nghiệp. Đó là những điều mà du khách sẽ có được những thông tin cụ thể khi tới với không gian trưng bày này. Bà Harley Ewan, du khách từ Dallas, Texas cho biết:
Đây thực sự là một bảo tàng rất thú vị bởi nó kể cho chúng ta những câu chuyện không được phép lãng quên ở đây. Đó là câu chuyện về những gì mà người Mỹ gốc Phi đã phải trải qua trong lịch sử nước Mỹ. Trong đó có những thời kỳ tồi tệ nhất khi con người coi đồng loại như vật sở hữu.
Ông Daniel Weissman, du khách từ McLean, Virginia nói:
Đây là lần thứ hai tôi đến khu bảo tàng này và có thể sẽ phải tới đây lần thứ ba nữa bởi đơn giản có quá nhiều thứ cần phải được tìm hiểu ở đây. Lịch sử nước Mỹ, một phần quan trọng, nằm ở đây.
Đến với khu bảo tàng này, du khách cũng được khám phá những nét văn hóa đa dạng, nhiều màu sắc của người gốc Phi ở Hoa Kỳ. Bảo tàng lịch sử và văn hóa người Mỹ gốc Phi mới được mở cửa vào tháng 9 năm 2016 dưới thời Tổng thống Barack Obama, nhưng hiện tại là một trong những bảo tàng đông khách ghé thăm nhất tại khu quảng trường quốc gia trung tâm thủ đô Washington DC. Thậm chí nếu muốn ghé thăm, du khách sẽ phải vào website của bảo tàng để đăng ký nhận vé miễn phí trước, đặc biệt là trong dịp cuối tuần.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình là bài học tiếng Anh, thành ngữ Mỹ thông dụng do Hằng Tâm dẫn giải.
Kính chào quý vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms, bài số 65 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, do Hằng Tâm và Christopher Cruz phụ trách.
The two idioms we're learning today are keep under wraps and hit the jackpot.
Trong bài học hôm nay, hai thành ngữ ta học là keep under wraps và hit the jackpot.
Kelly Thompson is smiling from ear to ear these days. Not only is she alone overjoyed, but her entire family and her friends are happy for her. Mylon and Mike called to congratulate her yesterday. Kelly has just been admitted to Harvard University.
Kelly Thompson cười thật tươi mấy hôm nay. Không phải chỉ mình cô vui, mà cả gia đình và bạn bè đều mừng cho cô. Mylon và Mike đã gọi phone để mừng cô hôm qua. Kelly vừa được nhận vào Đại học Harvard. Mike, it's just wonderful to hear that Kelly is admitted to Harvard University. That's not easy, isn't it? Mike, thật tuyệt vời khi ta nghe tin Kelly được nhận vào Đại học Harvard. Không dễ, phải không?
No, not at all. Harvard University is one of the most prestigious universities in the world. The acceptance rate there is only 5.4% in 2016.
Mike nói, không, không dễ chút nào. Đại học Harvard là một trong vài trường đại học nổi tiếng nhất thế giới. Năm 2016, tỷ số sinh viên được nhận vào trường chỉ là 5.4%. The acceptance rate is 5.4%. Does that mean out of 100 students, only 5 get accepted? That's very few. Tỷ số được nhận là 5.4%, có nghĩa là 100 sinh viên nộp đơn thì chỉ có 5 người được nhận. Vậy là ít lắm.
That's right.
Mike nói, đúng thế. I was told that it's a very old institution of higher learning, established over 200 years ago. Tôi nghe nói đại học này là một trong những trường xưa nhất, thành lập đã từ hơn 200 năm.
That's true. It was founded in 1636. That is exactly 281 years ago, even before the United States became a country.
Mike nói, đúng thế, trường được dựng lên từ năm 1636, đúng 281 năm, trước khi Hoa Kỳ trở thành một quốc gia. Interesting, how did it get its name? Chi tiết hấp dẫn, sao trường có tên như thế?
Oh, there was an English minister who was a true lover of learning.
Mike nói, hồi đó, có ông mục sư người Anh là người rất trọng sự học. And he put out a lot of money to help set up this university. And his name is Harvard, right? Và ông ta bỏ ra nhiều tiền để giúp dựng lên trường đại học. Và tên ông ta là Harvard, phải không?
Milan, you're too smart for me. You read my mind. Yes, he donated to the college half of his estate and his library comprising about 400 volumes.
Mike nói, Milan, cô lành quá. Cô đọc được tư tưởng của tôi. Đúng, ông ta tặng cho trường nửa gia tài và thư viện của ông gồm khoảng 400 bộ sách. How generous! Was he the only donor? Chà, ông ấy có hảo tâm. Có phải ông là người độc nhất giúp cho không?
There were others, but he was the main one in establishing Harvard University. His statue is found on campus today.
Mike nói, cũng có những người khác giúp vào, nhưng ông là người chính lập nên Đại học Harvard. Tượng của ông được dựng lên trong khuôn viên của trường. Let's go there on our next vacation, Mike. I really want to visit this famous university. Mình đi tới đó trong dịp nghỉ tới nhé, Mike. Tôi thực sự muốn thăm trường nổi tiếng này.
Will do. You know, what's also worth knowing is this. Harvard's alumni include 8 U.S. presidents.
Mike nói, mình sẽ đi. Cô biết không, điều đáng biết nữa là trong số cựu sinh viên của Đại học Harvard, có 8 tổng thống Mỹ. That's impressive. 8 presidents? Other successful people too? Đó thực là gây ấn tượng. 8 tổng thống. Có những người đã thành công khác nữa, không?
Oh yes, there are also several foreign heads of states. 62 living billionaires and...
Mike nói, có chứ. Có nhiều nguyên thủ các quốc gia khác. 62 tỷ phú hiện đang còn sống. Và...
That's hard to believe. This university alone has turned out so many talents... And more maybe. Sorry I interrupted you.
Thực là đặc biệt khó tin. Trường đại học này đào tạo nhiều nhân tài quá. Và có thể còn thêm nữa. Xin lỗi tôi ngắt lời anh.
Right. There are more. Hundreds of world-renowned scholars. 130 Nobel laureates. 18 field medalists.
Mike nói. Đúng. Còn nữa. Hàng trăm học giả nổi tiếng thế giới, 130 người lãnh giải Nobel,
18 người được huân chương toán Fields. No wonder Harvard is a top Ivy League institution. And now our friend Kelly got in. What an honor. Vậy thì chẳng lạ gì Harvard là trường đại học nổi tiếng hạng nhất. Và bây giờ bạn của chúng ta, Kelly, được nhận. Thật là một vinh dự lớn.
It is. Kelly put in an application and kept that under wraps for a long time.
Mike nói, đúng vậy. Kelly nộp đơn và kept that under wraps một thời gian dài. Keep under wraps? What does that mean, Mike? Keep under wraps? Nghĩa là gì vậy, Mike?
Keep. K-E-E-P. Under. U-N-D-E-R. Wraps. W-R-A-P-S. Means keep secret, concealed.
Mike nói, keep. K-E-E-P. Under. U-N-D-E-R. Wraps. W-R-A-P-S. Nghĩa là giấu đi, giữ kín. So she applied to get into Harvard, but kept that under wraps for a while. She only wants to announce when she's accepted. Vậy cô ta nộp đơn vào Harvard, nhưng giữ kín một thời gian. Cô chỉ muốn nói ra khi cô đã được nhận.
That's right. There was another hurdle. The tuition is very high. Even though she got some financial help, she would still have to pay quite an amount.
Mike nói, đúng đó. Còn có một trở ngại khác, đó là học phí rất cao. Mặc dù cô ta được giúp về tài chính, nhưng vẫn phải trả một số tiền lớn. How did she get around that? Vậy cô làm thế nào?
She hit the jackpot.
Mike nói, cô ta hit the jackpot. What's that? Nghĩa là gì thế?
The jackpot is the money we win in a competition or a lottery or in gambling. Hit. H-I-T. The jackpot. J-A-C-K-P-O-T means get really lucky.
Mike nói, jackpot là tiền thắng giải, trúng số hoặc được bạc. Hit. H-I-T. The jackpot. J-A-C-K-P-O-T là được dịp rất may. So she hit the jackpot. But how? Vậy cô ta được dịp rất may. Nhưng thế nào đấy?
Her uncle sold his house and made a large profit. He gave her a big sum just in time.
Mike nói, chú của cô bán nhà và lời to. Ông ấy cho cô một số tiền lớn, vừa đúng lúc cô cần. Let's celebrate with her this weekend. Ta mừng cô vào cuối tuần này nhé.
Of course, she deserves it.
Mike nói, dĩ nhiên, cô ta xứng đáng được mừng. Hôm nay chúng ta vừa học hai thành ngữ. Keep under wraps, nghĩa là giấu đi, giữ kín, và hit the jackpot. Nghĩa là được dịp may. Hằng Tâm và Christopher Cruz xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học tới.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả. Thank you.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.